Lừa đen, cáo và sư tử. Con lừa đen kêu oai oái, làm việc đồng áng chẳng kém ai, một năm bốn mùa chỉ ăn cỏ xanh. Lừa đen nhìn thấy chim bay trên trời, côn trùng bò trên mặt đất, thậm chí chuột luồn hốt hốt hoảng hoảng đều có đủ loại thức ăn, lại nghe thấy chúng đặt thành lời để chế nhạo mình thì rất muốn thay đổi khẩu vị, tìm chút thứ gì đó khá hơn. Lừa đen gặp khỉ liền hỏi, anh khỉ ơi, anh có biết nơi nào có thức ăn gì ngon không? Khỉ trả lời, trên cây ở đây đều kết đầy quả, nào táo, nào chuối, nào đào mật, anh chỉ cần trèo lên cây giống tôi là muốn ăn gì tự mình chọn lấy thôi mà. Lừa đen nhìn lên cây cao, lắc đầu mà thở dài. Lừa đen đi tiếp về phía trước thì nhìn thấy cò trắng, bèn hỏi, em cò trắng ơi, em có biết nơi nào có thứ gì ăn ngon không? Cò trắng trả lời, chị xuống sông giống em này, chỉ cần ở đó có cá, chị quắp lấy cá thì có thể ăn thật tươi ngon rồi. Lừa đen nhìn ra nước sông chảy cuồn cuộn, lắc đầu mà thở dài. Khi đó một con cáo chạy tới. Lừa đen vội hỏi cáo, anh cáo ơi, anh có thể dẫn tôi đi tìm một số thứ gì ăn ngon không? Cáo trả lời, nếu chú có thể dẫn tôi tới nhà thỏ trắng thì tôi có cách giúp chú tìm được thức ăn ngon. Lừa đen tin là thật, dẫn cáo về phía nhà thỏ trắng. Chúng đi xuyên qua rừng thì có một con sư tử xông ra ở phía trước mặt chúng. Lừa đen và cáo sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc. Sư tử nghĩ, mình làm thế nào mới có thể bắt được cả hai đứa bọn chúng nhỉ? Còn cáo nghĩ, mình làm thế nào mới có thể thoát thân đây? Lừa đen nghĩ, mình chẳng tìm được thứ gì ăn ngon, ngược lại sắp trở thành mồi ngon cho người ta rồi. Cáo gian dảo bước lên hai bước, nói nhỏ với sư tử, ngài muốn dùng con lừa đen này làm bữa chén đẩy phải không? Tôi giúp ngài dẫn nó vào hố bẫy nhé, nhưng ngài phải đáp ứng không làm hại tôi đấy. Sư tử ầm ầm đồng ý. Cáo bước về phía lừa đen, chỉ vào chỗ hố bẫy nói, mau chạy đi chứ, chớ có đứng đó mà chờ chết. Lừa đen đáng thương, chạy được mấy bước thì ầm một tiếng, những cành cây ngụy trang bị lừa đen giẫm gãy, rồi nó rơi xuống hố bẫy. Khi đó cáo tươi cười chỉ xuống hố bẫy, đon đã nói với sư tử, sư tử đại vương, bữa chén lớn của ngài ở bên trong đó rồi. Chẳng đợi cáo hết lời, sư tử đã sớm đè sấn cáo xuống đất, lạnh lùng nói, lừa đen ở trong hố thì chẳng chạy đi nổi. Bây giờ trước tiên ta mang mi về làm bữa trưa, bữa tối sẽ lại tìm hắn. Cáo đen bán bạn bè cũng chẳng có được kết quả tốt lành gì như thế đấy. Còn lừa đen thì sao? Sau khi sư tử đi khỏi, lừa đen được người trong rừng cứu lên, thoát khỏi đại nạn. Từ đó nó giúp người trong rừng thồ củi ngày ngày, mỗi ngày nó vẫn ăn cỏ xanh. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, hoàng tử vui vẻ và chim én. Ở một thành phố của nước Anh, có một bức tượng hoàng tử vui vẻ. Bức tượng đó được dán đầy những miếng vàng mỏng, mắt và chuôi kiếm còn được khảm đá quý, trông rất đẹp. Mọi người đều nói hoàng tử vui vẻ là người hạnh phúc nhất thế giới. Một đêm vào mùa thu, một con chim én bay vào thành phố đó. Các bạn đã sớm bay sang Ai Cập ấm áp trú đông, tối nay mình nghỉ đêm ở đâu đây? Chim én đang lo lắng nghĩ vậy và ngó nghiêng tìm kiếm thì nhìn thấy bức tượng hoàng tử vui vẻ, bèn đậu ở khoảng giữa hai bàn chân của bức tượng. Nó reo lên, à, mình sẽ ngủ ở trong căn phòng bằng vàng. Bỗng có một giọt nước rơi lên thân mình chim én. Chim én ngạc nhiên tự hỏi, ủa, trời đầy sao sáng, Làm sao lại có mưa nhỉ? Tiếp theo sau, lại có một giọt nước rơi xuống. Chim én thấy kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra đó không phải là nước mưa, mà là nước mắt của hoàng tử vui vẻ. Những giọt nước mắt ứa ra từ hốc mắt phát sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Chim én bay lên, đậu vào vai hoàng tử vui vẻ hỏi, "Bạn của tôi, bạn là ai vậy?" "Mọi người gọi tôi là hoàng tử vui vẻ, nhưng tôi có vui vẻ đâu." Vì sao thế?" Chim én dục dã. Bức tượng hoàng tử vui vẻ nói, "Chim én ơi, do tôi đứng ở đây, nhìn thấy mọi điều xấu xa và thống khổ ở thành phố này, khiến tôi không sao cầm được nước mắt. Bạn nhìn ra căn phòng xa xa kia kìa, tôi nhìn thấy có một đứa trẻ đang bị ốm, nhưng mẹ của nó không có tiền mua thuốc cho nó. Bạn có bằng lòng đem viên hồng ngọc ở chuôi kiếm của tôi đưa tặng cho họ không?" Chim én trả lời, "Hoàng tử lương thiện, ở đây lạnh quá, nhưng tôi tình nguyện ở đây bầu bạn với bạn một đêm, làm bưu tá cho bạn." Chim én mổ lấy viên hồng ngọc, rồi quắp lấy bay đi. Chim én bay qua cung điện rực rỡ ánh đèn, ở đó đang cử hành vũ hội rất lớn. Chim én bay qua bờ sông, thấy những người nghèo vẫn làm lụng tới tận lúc khuya. Chim én bay vào cửa nhà mẹ con người nghèo ấy. Người mẹ đó mệt quá, cũng đã ngủ thiếp đi. Nó đặt viên hồng ngọc lên mặt bàn, sau đó bay tới bên giường, dùng cánh sờ lên trán nóng bỏng của đứa trẻ. Đứa trẻ vẫn ngủ mê mệt. Chim én bay về báo với hoàng tử vui vẻ. "Hoàng tử vui vẻ, tôi đã làm xong việc bạn muốn tôi làm rồi." "Cảm ơn chim én," hoàng tử vui vẻ nói, trên mặt lộ ra nét cười vui vẻ. Trong đêm lạnh giá ấy, chim én cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Đêm hôm sau, chim én tới cáo biệt hoàng tử vui vẻ để bay tới Ai Cập xa xôi, thì hoàng tử vui vẻ nói, "Chim én ơi, bạn có bằng lòng bầu bạn thêm với tôi một đêm nữa không? Ở chỗ xa xa kia, tôi thấy một chàng trai viết văn ở căn phòng sát mái. Anh ta vừa lạnh, vừa đói, chẳng sao viết nổi một chữ tiếp nữa." Chim én nói, "Hoàng tử lương thiện, tôi bằng lòng bầu bạn với bạn thêm một đêm nữa, nhưng bạn đã chẳng còn hồng ngọc để tặng cho chàng trai đó nữa rồi mà." "Mắt của tôi là làm bằng đá quý màu lam, xin bạn lấy nó ra tặng cho chàng trai ấy nhé." Chim én mổ viên đá quý màu lam, quắp lấy nó bay đi. Nó bay vào căn phòng sát mái, đặt viên đá quý màu lam vào bên bình hoa tử lan. Chàng trai ra ngắm hoa, nhặt được viên đá quý, mừng rỡ nói, "À, đá quý đẹp quá, tôi bây giờ có thể viết xong vở kịch của tôi." Ngày hôm sau nữa, chim én chuẩn bị để bay đi thật rồi. Hoàng tử vui vẻ lại nói với nó, "Chim én ơi, trên quãng đường có bé gái bán diêm. Bé chẳng có giày dép, chẳng có mũ. Tôi muốn mang con mắt còn lại tặng cho cô bé." "Không, không thể. Như vậy bạn bù mất." Chim én phản đối. Nhưng hoàng tử vui vẻ vẫn kiên quyết muốn làm như thế. Chim én đành phải làm theo. "Cô bé, đây là quà tặng cho bé." Chim én đưa viên đá quý màu lam cho cô bé bán diêm. Cô bé bán diêm có lẽ chưa hiểu hết giá trị của viên đá quý đó, kêu lên, "Ôi, quả cầu thủy tinh đẹp quá." Chim én bay về bên hoàng tử vui vẻ, xúc động nói, "Hoàng tử vui vẻ, mắt của bạn mù mất rồi, tôi phải mãi mãi ở cùng với bạn thôi." "Cảm ơn bạn, chim én ạ. Xin bạn hãy bay một vòng quanh thành phố, rồi báo cho tôi biết với là bạn nhìn thấy những gì nhé." Chim én bay đi, nó nhìn thấy trẻ em đói khát thèm thuồng, nhìn vào những dĩa thức ăn bày trong tủ kính quầy hàng. "Hoàng tử vui vẻ ơi, ở thành phố này có rất nhiều những người bất hạnh." Chim én bay về nói với hoàng tử vui vẻ. Dán khắp thân tôi là những miếng vàng mỏng. Bạn hãy mang từng miếng tặng cho những người nghèo ấy nhé. Hoàng tử vui vẻ nói. Hoàng tử vui vẻ, tôi sẽ làm theo ý bạn. Chim én xúc động nói. Những người nghèo đã nhận được nhiều miếng vàng từ chim én. Lũ trẻ đói khát cuối cùng cũng có được miếng bánh mì mà ăn rồi. Nhưng chim én cứ ngày càng gầy sọp đi do mùa đông đã đến rồi. Đó là trận rét lớn đầu tiên của mùa đông. Chim én chỉ còn thoi thóp thở. Cô bay lên nói với hoàng tử vui vẻ. Hoàng tử thân yêu, tôi sắp chết rồi. Bạn có chịu để tôi hôn tay bạn một chút không? Chim én đáng thương ơi, bạn phải hôn vào môi tôi do tôi yêu bạn như thế. Chim én dùng sức lực cuối cùng hôn vào môi hoàng tử vui vẻ, rồi ngã xuống, chết dưới chân của chàng. Sáng hôm sau, ngài thị trưởng đi tản bộ trên quảng trường. Khi ngắm bức tượng hoàng tử vui vẻ, ông ta kêu ầm lên. Trời ơi, hoàng tử vui vẻ biến thành xấu xí ghê gớm quá, phải mau phá bỏ nó đi. Ông ta còn bảo người trợ lý, ở đấy còn có con chim chết, mau đem vứt nó vào thùng rác. Những người thợ đã làm đóng chải bức tượng hoàng tử vui vẻ, dùng nó để đúc bức tượng ngài thị trưởng đứng trên quảng trường. Quả tim của hoàng tử không sao tan ra được. Những người thợ đem nó và chim én vứt vào thùng rác. Lúc đó, Thượng Đế rất phẫn nộ bảo thiên sứ, người nhà trời, hãy lấy hết những thứ quý báu nhất ở thành phố đó đi. Thiên sứ lùng sục mãi, cuối cùng tìm được xác chim én và quả tim của hoàng tử. Tâu Thượng Đế, quý báu nhất chỉ có là hai linh hồn lương thiện này. Thượng Đế đã cho chim én mãi mãi hát ca trên thiên đường, cho hoàng tử vui vẻ ở trong tòa thành bằng vàng để ca ngợi những tình yêu thuần khiết. Theo đồng thoại dân gian Anh,
con lừa thích lý sự. Một con lừa ăn no uống đủ rồi đang nhên nhang nhàn tản lang thang trên bãi cỏ hoang. Có câu chuyện xưa về con lừa vừa được đưa tới một vùng đất chưa bao giờ có lừa. Trước mắt hổ đã dở hết một chút khả năng có hạn của nó, cuối cùng bị anh hổ ăn thịt. Con lừa trước mắt chúng ta này tự cho rằng là nó không có dáng như vậy. Nó cảm thấy mình rất bác học, rất vĩ đại. Ăn vào là cỏ xanh, nhưng trong bụng nó chứa đầy kinh luận. Thiên văn địa lý, hoa chim cá côn trùng, chính trị pháp luật, cửu chương toán học. Không có gì là nó không biết, không có gì là nó không hiểu. Cho nên trước mặt đông người, nó thường phát biểu một số bình luận khác thường. Khi đó con lừa ấy ngênh ngang đi vào một vườn cây quả. Trong vườn, trên những cành cong cong treo đầy những quả táo tỏa ra hương thơm, giữa những dây dưa xanh xanh là những quả dưa hấu to. Nó dựng đứng hai cái tai to lên, mở to hai con mắt, ngẩng đầu lên mà ngắm những quả táo trên cây, cúi đầu xuống mà nhìn những quả dưa hấu dưới chân, hí lên một tiếng rồi nói. Mọi người đều nói Chúa sáng tạo ra vạn vật thật thần kỳ. Theo tôi thấy, ông ta thật ngốc vô cùng. Hiển nhiên mà dễ thấy là dán rất nhiều thứ ông ta tạo ra không thích hợp. Lời của lừa bị một con chim đang đậu trên cây nghe thấy. Nó chớp chớp đôi mắt đẹp, chẳng hiểu rõ ý tứ của lừa. Thế là hỏi lừa, ngài lừa tôn kính, xin hỏi những thứ kia có thích hợp hay không thích hợp? Có hay không nên có dáng vẻ như bây giờ ư? Lừa ưỡn bụng ra, ngẩng đầu lên lắc nhẹ mà nhìn con chim một lúc, rồi mới trả lời. Mì quả là đầu óc bả đậu, nhìn sự vật xung quanh mà không thấy gì, Mi nhìn xem, cành cây to như thế mà quả táo kết ra chẳng to bằng quả trứng lạc đà. Còn trên dây dưa non nhỏ như vậy lại mọc ra quả dưa hấu còn to hơn đầu hổ. Chìm không cho là đúng, lập tức biện giải. Thế thì có gì lạ chứ? Đó chính là đặc điểm để phân biệt giữa loài quả và loài dưa mà.
Cần những đặc điểm quỷ quái đó để làm gì? Lừa tự cho mình là giỏi nhất trần đời, nói tiếp.
Chỉ co cho táo mọc lên to như quả dưa hấu. Quả dưa hấu mọc nhỏ giống như quả táo, thì nhìn ra mới hiện rõ là hợp lý, rõ là công bằng.
Đang lúc con lừa tự cho là thông minh, dương dương tự đắc mà cao đàm khoác luận, thì một quả táo chín nở bỗng rơi từ trên cây xuống, bọp một tiếng, vừa hay rơi trúng trên đỉnh đầu của lừa.
Ôi à! Lừa kinh hoàng vô cùng, nhảy chồm chân trước lên kêu, đầu của tôi sắp bị đập nát rồi.
Chim nhỏ nín cười, bay tới đậu lên đầu lừa xem một lát, rồi nói,
vẫn còn may, quả táo không to như quả dưa hấu, nếu không đầu ngài đã bị đập nát bét ra rồi.
Đúng thế bạn của tôi, lừa lúng búng nói, rồi lúng túng lủi ra khỏi vườn cây quả. Về sau không biết nó còn hay nói lý sự loạn lên như vậy nữa không.
Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, lạc đà khẽ ra tay là kinh người.
Cứ một năm một lần, các động vật tổ chức dạ hội ngân xuân vào đêm mà cây hòe trăm tuổi trổ ra chiếc lá xanh đầu tiên. Bây giờ, cành cây hòe đã ra phản phất chồi xanh, các động vật đều vì cuộc thi tài và biểu diễn ở dạ hội ấy mà tích cực chuẩn bị. Ai cũng muốn vào cái ngày tốt lành, bách thú tụ hội đó, nổi đình nổi đám. Do đó ở mỗi góc rừng suốt ngày đều có rất đông các động vật túm năm tụm ba luyện võ, luyện nhảy múa. Chỉ có lạc đà là chẳng quan tâm gì tới việc đó. Nó chẳng thèm nhòm ngó gì việc các động vật luyện tập, trong bụng nghĩ. Bọn mi đều phí công sức hết, thiên tài thực sự thì chẳng cần luyện tập. Tới lúc đó nhìn ta mà xem, ta không ra tay thì sôi, mà đã ra tay là khiếp người.
Không ra tay thì thôi, đã ra tay là khiếp người, là câu nói đầu lưỡi của lạc đà. Kể ra thì câu nói đó cũng có nguyên do.
Giữa mùa hè năm ấy, sư tử đại vương nổi hứng tổ chức cuộc thi dai sức vượt qua sa mạc. Những động vật ghi tên tham gia cuộc thi đã luyện tập sớm tối, có kẻ buộc lên chân túi cát. Có người thì vác một thân cây dài dài, cắn răng bồi dưỡng sức bền và cơ chân. Chỉ có lạc đà thì cứ ăn ngủ như bình thường. Về sau, nó vẫn chiếm giải quán quân. Từ đó, lạc đà luôn treo câu nói ở bên miệng, với bất cứ những đối thủ luyện tập, chuẩn bị trước cuộc thi nào cũng chẳng xem ra gì. Cuối cùng, thì cây hòe trăm tuổi cũng trổ ra chiếc lá xanh đầu tiên. Lửa trại đã vây thành một vòng trên thảo nguyên hoang dã. Dạ hội cử hành trong vòng sáng khổng lồ ấy. Đầu tiên là một ca khúc nghệ thuật do đoàn hợp xướng sói rừng diễn xướng. Tôi là một con sói. Tiếp đến là năm con rắn cỏ biểu diễn xiếc. Các tiết mục cứ liên tiếp khẩn trương, hết sức vui nhộn. Dạ hội cứ lúc lúc lại vang lên tiếng vỗ tay như tiếng sấm vậy. Tiếp đến là biểu diễn thời trang. Trong tiếng nhạc du dương, các người mẫu tới tấp lên sân khấu. Rắn đeo kính biểu diễn váy ngắn hoa, chuột túi biểu diễn túi nuôi con, ngựa vằn thì biểu diễn trang phục giao thông an toàn. Đều dẫn nên hứng thú của đông đảo người xem. Không khí ở hội trường vô cùng náo nhiệt, vui vẻ. Cuối cùng là cuộc thi vũ đạo đã đẩy dạ hội hướng tới cao trào. Điệu múa bụng của lợn, điệu múa quẩy đuôi của cá sấu đã thể hiện đậm đà phong cách gia tộc. Còn khỉ tơ vàng thì nhảy thật xuất sắc. Nó quay, nhảy nhót thật khéo léo, lại thi thoảng gãi ngứa làm cho cả hội trường cười rộ lên.
Lạc đà không còn nén nổi kích động trong lòng, nghĩ, thế mà cũng gọi là vũ đạo à, lạc đà ta cũng biết thừa. Hay là nó cũng xông lên sân khấu mà lắc đầu, vẫy đuôi, đá chân, ngoáy mông. Dù bốn phía vang lên tiếng chê, nó vẫn cảm thấy thật là tuyệt vời. Ôi, đó là thằng Hề ở đâu tới vậy? Hắn có phải là tinh thần không bình thường? Xua ra đi nào, hắn quấy rối quá chừng, làm cục cả hứng rồi. Các động vật hô hoáng, tống tán con vật to kền to càng tự cho mình là khác thường ấy ra khỏi hội trường. Lạc đà mang theo tâm tình thật trầm trọng, rời khỏi dạ hội, từ từ đi về căn nhà tối om, vẻ hoan hoang thường ngày bỗng chẳng còn tí nào nữa. Nó hối hận và chẳng còn dám ủng hộ cái tính điều chân nhân không lộ tướng, hễ ra tay là kinh người. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, chân nhân, người tu hành đắc đạo. Chiếc trống thần kỳ. Có đứa trẻ chăn trâu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, 8-9 tuổi đã phải đi chăn trâu cho nhà giàu. Bãi cỏ rất rộng, đàn trâu rất đông, đứa trẻ chân không giày dép, tất tả chạy tới nơi này, chạy tới nơi khác lùa đàn trâu, chân bị rách chảy máu, sưng phồng lên, đau đến nỗi nó cứ khóc ròng. Bỗng một đám mây trắng bay tới trên không trung, trên đám mây có một ông lão, tay chống gậy đầu rồng đang đứng. Ông lão vuốt chùm râu bạc dài dài nói, con trẻ đáng thương, không phải khóc nữa. Ta cho cháu một chiếc trống nhỏ, cháu gõ một cái vào trống nhỏ và nói một tiếng, lông dựng lên, thì trâu sẽ đều đứng lên. Lại gõ một cái và nói một tiếng, lông dính lại, thì trâu đều phủ phục xuống, bất động. Ông lão nói xong thì cưỡi mây mà đi, một chiếc trống nhỏ bằng bàn tay xuất hiện ở dưới chân của đứa trẻ chăn trâu. Khi đó có hai con trâu đực ở trong đàn, đàn đối sừng hút nhau, đầu một con đã tóe máu ra. Đứa trẻ sợ trâu hút nhau làm mù mắt chúng, sẽ bị chủ nhà đánh đòn, vội vàng gõ một cái vào trống nhỏ và thét lên, lông dính lại. Thế là nó liền thấy mấy mươi con trâu đều tăm tắp, nằm phủ phục xuống. Đứa trẻ chăn trâu, nằm trên bãi cỏ mà ngủ một lúc. Sau đó lại gõ trống và nói, lông dựng lên. Đàn trâu đều bò dậy, con nào con nấy đi ăn cỏ non. Từ đó, đứa trẻ chăn trâu cũng đỡ sức rất nhiều. Ngày 30 tháng chạp, con trai nhà chủ cưới vợ, trong nhà tới tấp giết lợn, giết dê, khách khứa đồng nghịch. Đứa trẻ chăn trâu, lùa đàn trâu tới chỗ đóng cỏ khô, cho chúng ăn một lúc, thì gõ chiếc trống nhỏ và nói, lông dính lại. Thế là đàn trâu phủ phục xuống mà ngủ. Đứa trẻ chăn trâu tò mò, chạy về nhà chủ xem đám cưới náo nhiệt. Đúng lúc cô dâu chú rể đang quỳ xuống vái trời vái đất. Con trai chủ nhà thường ngày đối với những người làm công rất thậm tệ. Đứa trẻ chăn trâu muốn dạy cho hắn một bài học. Thế là nấp ở ngoài hàng rào, móc chiếc trống nhỏ ra, gõ khẽ và nói, lông dính lại. Hai chiếc đầu của cô dâu chú rể, béo như đầu lợn ấy, quả nhiên dính vào đất không sao lôi lên nổi. Việc đó xảy ra khiến chủ nhà rất bối rối, ngượng ngập. Cô dâu chú rể cũng lo sợ, kêu toáng lên. Chỉ thấy chủ nhà nói gì vào tai quản gia mấy câu, quản gia vội vàng chạy đi. Một lát sau, quản gia mời tới một mụ phù thủy. Hóa ra, chủ nhà tinh thần tinh quỷ. Ngày đại hỷ xuất hiện sự lạ đó, ông ta cho rằng là phạm vào thần tiên, định mời phù thủy phá giải một lát cho xong. Khi phù thủy cưỡi lừa vừa bước qua cổng vào nhà, đứa trẻ chăn trâu lại gõ vào chiếc trống nhỏ một cái và nói, lông dính lại, lông dính lại. Lừa bèn phủ phục xuống đất, nằm bất động. Mụ phù thủy cũng dính trên lưng lừa, không sao xuống nổi. Khách khứa đầy nhà đều đứng ngay ra mà nhìn. Bỗng một người già kêu to lên, đi dùng kiệu hoa mà rước đứa trẻ chăn trâu của ông về nhé, nó có thể trị khỏi mọi thứ đấy.
Đứa trẻ chăn trâu được đón rước vào nhà, chủ nhà giàu đồng ý tặng cho nó 10 mẫu đất, 3 con trâu, 1 căn nhà ngói để mời nó phá giải. Đứa trẻ chăn trâu còn yêu cầu chủ nhà và con trai của ông ta sau khi cưới vợ không được ức hiếp người làm công, rồi mới nấp vào trong phòng, móc chiếc trống nhỏ ra, giải pháp thuật trên thân cô dâu chú rể và mụ phù thủy. Từ đó, cuộc sống của đứa trẻ chăn trâu và những người làm công qua đi tốt hơn nhiều. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, một đôi khỉ có sớm nhất trên thế gian. Trên núi cao nọ, có một cây thông già. Mùa thu tới rồi, những quả thông to kết đầy trên các đầu cành. Hôm ấy, đôi con khỉ có sớm nhất trên thế gian trèo lên cây thông hái quả mà ăn. Đôi khỉ đó vừa nhét quả thông vào mồm, vừa ném loạn các quả về phía ở dưới cây thông. Chỉ một loáng sau, những quả thông kết đầy trên cây đã bị chúng sắp vặt trụi hết. Khi đó cây thông già rất không vui, thành tâm thành ý bảo đôi khỉ. Khỉ ơi, lần này bọn mi ăn chưa hết, thì lần sau lại tới chứ. Vì sao lại đem quả ném loạn ra như thế? Đó là thịt ở trên thân ta đấy. Hai con khỉ nghe lời cây thông nói xong, chẳng những không nhận sai, ngược lại còn nổi nóng, thè thé kêu lên. Ồ, chúng tôi mới tới chẳng để ý đến điều đó. Rừng núi này đâu chỉ có một cây là ông. Chúng tôi ăn hết cây này thì ăn cây khác, thích ăn cây nào thì ăn cây nấy. Ông có thể làm quái gì chúng tôi? Nói xong, hai con khỉ lại cùng nhau ra sức mà bứt không ít quả thông, đem ném xuống dưới cây, mồm thì thét lên. Không chỉ cắt thịt của ông mà còn bẻ xương của ông. Bẻ, bẻ nào! Cây thông già không hề nổi nóng do sự tự tung tự tác của hai con khỉ, vẫn nhẹ nhàng bảo chúng. Khỉ ơi, chúng tôi phải mọc mấy mươi năm mới mọc nên thành cây to. Bọn mi chẳng nên vô tình như thế. Làm như vậy chẳng có hay ho gì cho bọn mi đâu. Đôi khỉ đó vẫn chưa bỏ tức, vẫn điên cuồng bẻ gãy những cành thông. Cây thông già thấy nói tử tế khuyên nhủ chúng chẳng ích gì, tức giận lấy hết sức vung cành lên một cái, hai con khỉ đều ngã ập xuống đất. Chúng lầm cầm bò dậy, vừa chạy vừa thét lên, ngày mai sẽ lại tới thanh toán với ông. Nói xong, chúng chạy đi mất tâm mất tích. Cây thông già còn rất muốn phải dạy cho hai con khỉ ác độc đó bài học đích đáng. Thế là ngày hôm sau, cây thông già nhờ mặt trời giúp, nhả ra từng lớp nhựa thông, đợi hai con khỉ ấy tới. Vào lúc buổi trưa, thì hai con khỉ ấy tới thật. Chúng đắc ý nhảy nhót lên xuống khắp cây thông, phát điên lên mà bẻ gãy các cành thông. Cuối cùng, khi mệt tới thở không ra hơi, chúng dựa lưng vào nhau, ngồi phệt xuống ở trên cây thông mà nghỉ lấy sức. Vừa hay, ngồi lên trên đống nhựa thông. Lông trên mông của hai con khỉ đều bị dính hết vào nhựa thông. Nhựa thông dính rất chắc, dù chúng giãy giụa thế nào thì cũng chẳng đứng lên nổi, đành cứ ngồi ở đó mà chửi toáng lên. Cây thông già nghĩ ngợi, không cho hai bọn chúng biết chút lợi hại của mình thì chúng chưa hối cải về tật xấu của chúng. Thế là cây thông già lại nhả ra một số nhựa thông nữa, khiến mông của hai con khỉ càng dính vào cây càng chắc hơn. Cây thông già lại còn rung thân cây, khiến hai con khỉ đau quá, kêu thét loạn lên, bán mạng mà đứng thẳng lên. Khỉ dùng sức quá mạnh, khiến lông trên mông của chúng đều bị đứt hết ra, ngã nhào từ trên cây xuống dưới đất. May mà chúng rơi xuống nơi đất có phủ đầy những lá rụng, thì mới không ngã chết. Nhưng trên mông của chúng vẫn bị lột đi mất một lớp da. Hai con khỉ khập khiễng chạy đi, đem theo cái mông đỏ lờm máu. Bây giờ chúng ta nhìn thấy lũ khỉ có mông đo đỏ, đại loại chúng đều là hậu duệ của hai con khỉ ấy đấy. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, vua sư tử ngu đần. Năm nay thấy là Hakin đã lên 14 tuổi rồi, người cha gọi nó tới trước mặt bảo: "Con trai, con đã 14 tuổi rồi, phải học lấy cách gì mà mưu sinh. Từ ngày mai, mỗi ngày con phải săn về một dã thú để nộp cho cả nhà làm bữa tối, không kể là nhỏ như thỏ hoặc lớn như voi, miễn là không được về hai tay không." Thoạt đầu, Hakin chỉ có thể bắt về thỏ, dê rừng và những con thú nhỏ khác. Về sau luyện thành trăm phát tên trúng cả trăm, thì bất cứ dã thú nào cậu nhìn thấy đều khó thoát chết. Hakin đã trở thành uy hiếp rất nghiêm trọng đối với các loài thú. Các loài thú tới tấp báo cáo với vua sư tử về tình thế quẫn bách, xin vua sư tử triệu tập hội nghị khẩn cấp tìm ra đối sách. Vua sư tử rất biết tình thế đó, nhưng nhất thời cũng chưa tìm ra đối sách gì hay, đành đồng ý triệu tập hội nghị, mở rộng cho mọi dã thú tham dự và hô hào chúng mạnh bạo phát biểu ý kiến. Chó hoàng sau khi trầm tư hiến một kế dụ địch. Nó nói: "Chúng ta nghĩ cách dẫn Hakin tới trước mặt ngài để ngài xử trí. Không biết đại vương có đồng ý như vậy không?" Các loài thú đều tán thành diệu kế đó của chó hoang, nhất trí đề cử cáo giàu trí tuệ, đảm đương trọng trách dẫn dụ địch. Hakin đang sục tìm vật săn thì nhìn thấy cáo bỗng ngang nhiên đứng ở trước mặt. Chàng định dương cung đặt tên thì cáo nói: "Người thợ săn dũng cảm vạn năng, như tôi là loài động vật nhỏ bé này mà bị ngài bắn chết, thì cũng chẳng hiện ra được oai phong gì thêm cho ngài. Chi bằng để tôi tình nguyện chỉ cho ngài hang núi của các loài thú tụ cư, ở đó có mọi thứ ngài cần." Hakin nghĩ, đã có chỗ tốt như thế, cần gì phải giết chết cáo. Thế là đi cùng cáo tới cửa hang của sư tử. Cáo nói với Hakin hãy để cung tên ngoài cửa hang, tránh bị dã thú canh cửa phát hiện sẽ không cho vào hang. Hakin thấy lời nói của cáo có lý, liền tay không cùng cáo tiến vào trong hang. Hakin vào hang thì mới phát hiện sư tử ngồi ở giữa, hai bên là lan sói, chó hoang thè lưỡi ra, đều nhìn mình đầy thù hận. Vua sư tử ra lệnh cho thú nhỏ bưng tới chiếc ghế vuông mời Hakin ngồi, sau đó uy nghiêm cất tiếng hỏi: "Ngươi là người thợ săn làm thần dân bộ hạ của ta thấy khiếp sợ đấy ư? Ngươi vì sao mỗi ngày đều giết chết một thần dân của ta? Ta hy vọng ngươi có thể giải thích xác đáng." Hakin nói: "Chó hoang trong vương quốc động vật các ngươi thường xuyên tới thôn tôi tuyên chiến, nói là đại biểu cho vua sư tử. Cáo thì vào trong thôn ăn trộm gà, lan sói thì cướp đi dê, lợn, gấu chó và lợn rừng, thì dẫm đạp bừa bãi mùa màng, dân chúng không làm sao chịu nổi, chỉ còn cách ra lệnh cho tôi, mỗi ngày phải bắn chết một con dã thú để đáp lại." Chó hoàng cắt ngang lời của Hakin, rống to lên: "Đại vương, chớ nghe lời nói khéo của hắn, mau xé nát hắn, báo thù cho anh em đã chết." Sư tử chẳng chú ý tới lời nói của chó hoang quát lên: "Chó hoang, ai phái mi tuyên chiến với loài người? Là do càn rỡ của mi mới đem lại tổn thất nặng nề cho giới động vật." Hakin thềm: "Theo chó hoang nói, thì vua sư tử vô cùng tàn bạo, mỗi ngày đều ăn thịt mấy thần dân. Cho nên tôi lại đây kiểm chứng xem sao. Nếu người ăn thịt chó hoang thì chứng thực như lời chó hoang nói rồi." Sư tử nghe xong lời của Hakin nói, lập tức ăn thịt chó hoang và thả Hakin ra. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, thiên nga giết chết cáo gian dảo. Một đàn thiên nga kết thành hàng bay ra bờ biển đẻ trứng. Một con thiên nga mệt tới chịu không nổi,
đành từ biệt đàn, hạ cánh xuống đồng cỏ, tìm cành cây và cỏ xanh làm tổ, bắt đầu đẻ trứng. Sau khi đẻ quả trứng đầu tiên, nó cố lê tới bên hồ uống nước. Khi quay lại phát hiện trứng không còn nữa. Tuy không biết cáo là thủ phạm, nhưng liền mấy ngày đầu đều là như thế, khiến Thiên Nga đoán ra trứng hẳn bị động vật nào đó ăn trộm. Thiên Nga nhờ thợ săn làm cho một căn nhà bằng những tấm sắt ở bên bờ suối, sau đó lại yên tâm mà đẻ trứng. Cáo lại mò tới căn nhà bằng những tấm sắt, đòi Thiên Nga mở cửa. Thiên Nga chẳng thèm để ý tới nó. Cáo tức điên lên la hét, nhưng cuối cùng cũng đành phải bỏ đi. Ngày những Thiên Nga con ra đời đã tới. Từng con Thiên Nga con non tơ chui ra khỏi vỏ trứng, khiến Thiên Nga mẹ vui lắm. Một hôm, cáo lại mò tới gọi cửa, muốn cùng với Thiên Nga mẹ đi chợ. Thiên Nga đồng ý là 9 giờ ngày hôm sau sẽ đi cùng. Hôm sau trời mới hửng sáng, Thiên Nga đã xuất phát trước. Nó dặn lũ Thiên Nga con là ai gọi cửa cũng không được mở. Cáo đúng giờ tới tìm Thiên Nga, thì lũ Thiên Nga con bảo nó là mẹ chúng đã đi chợ từ sớm. Cáo vội vàng đi tới chợ tìm Thiên Nga, quyết định là hãy tìm thấy liền ăn thịt ngay. Thiên Nga vừa thấy cáo ở nơi xa xa, đã vội nấp vào trong chiếc nồi đất vừa mua. Cáo tìm chẳng thấy Thiên Nga đâu, lại phát hiện chiếc nồi đất ở bên đường, ngờ rằng đó là đàn tế thần. Bèn vứt vào đó đồng tiền vàng, cầu xin Thượng Đế phù hộ cho nó ăn thịt được Thiên Nga. Thiên Nga nghe thấy vậy mà cười thầm. Cáo lại tới gõ cửa, trách Thiên Nga không giữ lời hẹn. Thiên Nga bảo nó là khi nấp trong chiếc nồi đất mà hắn ngờ rằng đàn tế thần đã nghe thấy lời cáo cầu xin rồi. Cáo đành bỏ đi. Mấy ngày sau, cáo lại tới gõ cửa, thanh minh rằng từ giờ giảng hòa và đề nghị cùng nhau ăn một bữa tiệc. Thiên Nga nói là trong nhà chỉ có cỏ xanh, không có thứ cáo thích ăn. Cáo đồng ý là sẽ mang thức ăn do nó đem tới. Thiên Nga chỉ cần chuẩn bị nấu nướng là được rồi. Vào hôm hẹn ăn tiệc, cáo mang tới xúc xích, format mà nó ăn trộm được. Cáo nghĩ tới việc sắp được chén một bữa thật no nê thịt Thiên Nga non mà nước dãi đã chảy ứa ra trong miệng. Thiên Nga nghe tiếng gọi cửa thì bảo với cáo rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ là do trên chiếc bàn chứa đầy mọi thứ, chặn mất cửa ra vào, nên mời cáo nhảy vào trong nhà qua cửa sổ. Cửa sổ rất cao. Cáo đã thử nhảy lên vài lần mà không được. Thiên Nga liền thả xuống sợi dây đã kết nút thành thòng lọng ở một đầu dây, bảo cáo chui vào thòng lọng để nó kéo lên. Cáo chỉ nhăm nhăm nghĩ tới việc ăn thịt Thiên Nga, chẳng nghĩ ngợi tới điều gì khác, liền chui cổ vào thòng lọng. Thiên Nga chỉ chờ có thế, dùng hết sức mà kéo sợi dây lên, khiến cáo bốn cẳng khua loạn lên, lưỡi thè ra, cuối cùng đứt hơi. Thiên Nga sợ rằng cáo giả chết, bèn thả sợi dây ra cho cáo rơi xuống mặt đất như trời giáng. Lúc đó Thiên Nga mới yên tâm mở cửa, dẫn lũ Thiên Nga con chạy túa ra mà nô đùa ở đồng cỏ và nhẫn nhơ bơi trong dòng suối. Theo đồng thoại dân gian Đức, chú bé Mukha. Cha mẹ của Mukha qua đời rồi, chẳng còn chỗ nào nương tựa. Chú bé Mukha đành đem theo con dao nhỏ của cha làm kỷ niệm, lên đường đi chu du thiên hạ. Khi đi qua một thị trấn nhỏ, Mukha thấy một bà lão đang thét gọi ở cửa sổ một ngôi nhà lớn. Cháo nấu xong rồi, mau lại ăn cho no đi nào. Thấy rất nhiều chó mèo chạy tới ăn cháo. Đang mệt và đói bụng, chần chừ một lát, Mukha chạy theo lũ chó mèo. Bà lão thấy Mukha bé bỏng đáng thương, cũng để chú bé ăn cháo nóng, lại còn giữ chú bé ở lại đó để ban ngày dọn bát, dọn bàn cho lũ chó mèo. Lũ chó mèo nhộn nhạo lắm, ngày nào cũng làm vỡ nhiều bát đẹp, khiến Mukha luôn bị bà lão khiển trách. Trong đàn chó mèo, có con chó không hiểu vì sao bà già rất ghét, thường ngược đãi. Mukha rất thương nó. Một hôm bà lão vắng nhà, con chó đó như muốn đáp ơn Mukha, dẫn Mukha đi xem quanh nhà, đặc biệt là xem một căn buồng bí mật chứa đầy những thứ kỳ lạ. Mukha chú ý tới một chiếc lọ rất lạ, bèn cầm lên ngắm nghía. Không may, lại tuột tay làm chiếc lọ rơi xuống đất, vỡ tan ra mất. Mukha sợ quá, biết rằng lần này thì bà lão chắc sẽ chẳng khoan dung. Thế là nhặt lấy một đôi dép và chiếc ba tong ở đấy, rồi trốn chạy. Thật kỳ lạ là khi Mukha đi dép vào, thì chân chạy nhanh cứ như bay vậy. Hóa ra đó là đôi dép thần. Đêm đó khi ngủ, Mukha nằm mơ thấy con chó mà mình vẫn cưu mang. Nó nói, anh chỉ cần đứng trên gót dép mà quay 3 vòng thì có thể bay tới nơi muốn tới. Còn chiếc ba ton sẽ giúp anh có của cải vàng bạc đấy. Nó sẽ gõ xuống 3 tiếng nơi nào có chôn vàng, 2 tiếng xuống ở nơi nào có chôn bạc. Hôm sau, Mukha quyết định thử xem sao. Mukha đứng trên gót dép quay 3 vòng rồi nói là muốn tới hoàng cung, thì lập tức đôi dép nâng Mukha lên không trung như một cơn gió vậy. Trong chớp mắt, Mukha đã hạ xuống trước hoàng cung. Mukha tới xin vệ sĩ hoàng cung giúp cho được làm nô lệ truyền tin cho quốc vương. Vệ sĩ không tin Mukha có tài chạy nhanh. Mukha nói rằng mình có thể thi chạy cùng nô lệ chạy nhanh nhất của hoàng cung. Vệ sĩ đã đồng ý. Khi tổ chức cuộc thi, quốc vương và hoàng hậu có tới xem. Vừa xuất phát, Mukha đã chạy vọt lên rất xa. Các nô lệ của hoàng cung gắng hết sức cũng không sao đuổi kịp. Quốc vương liền giao cho Mukha làm nô lệ truyền tin thân tín để truyền đi ý chỉ tối mật và tối bức thiết của quốc vương. Một buổi tối, Mukha đang đi dạo trong vườn hoa hoàng cung thì chiếc ba ton bóng tự động nhảy lên 3 lần. Mukha dùng tay để bới đất ở chỗ đó thì lấy lên được 3 hũ tiền vàng. Mukha đem số tiền vàng đó phân phát cho người nghèo ở ngoài hoàng cung, khiến cho tất cả kẻ hầu trong cung đều rất ghen tức. Một lần, Mukha lại đào được tiền vàng, chúng liền bắt Mukha giải tới chỗ quốc vương. Để đảm bảo tính mạng, Mukha xin tặng quốc vương đôi dép và chiếc ba ton. Quốc vương đồng ý miễn cho Mukha tội chết, nhưng ông ta lấy hết số vàng và buộc Mukha phải rời khỏi đất nước đó. Mukha chẳng biết đi về đâu, cứ đi lang thang trong rừng. Một hôm, Mukha hái quả của cây không hoa để ăn, rồi ra suối uống nước cho đã cơn đói khát. Ngờ đâu, soi mình xuống mặt nước, Mukha kinh hoàng thấy mình mọc ra đôi tai lừa và cái mũi dài dài. Mukha cố dứt đôi tai lừa và chiếc mũi dài ra, nhưng vô ích. Mukha cứ khóc hoài. Một hôm, lại mệt và đói quá rồi mà chỉ thấy quả ở cây không hoa. Mukha đành phải bứt một quả để ăn, thì điều kỳ lạ xảy ra. Đôi tai lừa và chiếc mũi dài biến mất. Mukha mừng quá và ngộ ra một bí mật. Ăn một quả cây không hoa thì mọc ra đôi tai lừa và chiếc mũi dài. Ăn lần thứ hai thì chúng đều mất đi. Mukha nảy ra một ý định để trừng trị quốc vương và lũ đại thần tham lam. Thế là Mukha liền hóa trang thành người bán hoa quả, đem quả của cây không hoa tới rao bán ở trước hoàng cung, nơi mình vừa bị đuổi đi. Đầu bếp hoàng cung thấy loại quả Mukha bán vừa đẹp vừa thơm, bèn mua cả mớ. Khi quốc vương ăn tiệc cùng các hoàng tử công chúa, có ban cho mỗi người một quả quý. Đâu ngờ vừa ăn quả quý xong thì quốc vương, hoàng tử và công chúa ai nấy đều mọc ra đôi tai lừa và cái mũi dài dài, trông thật khó coi. Quốc vương sai triệu mọi thầy thuốc giỏi trong cả nước tới chữa trị, nhưng mọi thầy thuốc đều bó tay. Cho dù làm phẫu thuật thì cắt xong tai lừa lại mọc ra rất nhanh. Lúc đó, Mukha mới hóa trang thành một thầy thuốc ngoại quốc, tới hoàng cung xin chữa bệnh đó. Trước tiên, Mukha chữa bệnh cho các hoàng tử, công chúa. Thứ quả của cây không hoa Mukha chế biến thành thuốc đã rất nhanh chữa khỏi bệnh cho họ. không còn thấy đôi tai lừa và chiếc mũi dài ở họ nữa. Quốc vương thấy thế, cuống lên nói, chỉ cần khanh trị khỏi bệnh cho trẫm, thì báu vật trong kho của trẫm, tùy ý khanh thích gì cứ lấy. Mưu Ca đòi phải lấy báu vật trước khi chữa bệnh cho quốc vương. Vệ sĩ buộc phải dẫn Mưu Ca vào kho báu. Mưu Ca lấy lại được đôi dép và chiếc ba tông của mình. Sau đó Mưu Ca bảo quốc vương, quốc vương, ngài nên giữ lấy đôi tai lừa và chiếc mũi dài để nhắc nhở ngài chớ có tham lam, tàn ác, hà hiếp dân nghèo. Nói xong, đôi giày thần đã lập tức đưa Mưu Ca bay đi xa, để mặc quốc vương và lũ binh sĩ hầu cận trơ mắt ra mà nhìn theo, chẳng làm gì nổi. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, ông lão và hai chiếc túi xách. Có một đôi vợ chồng, bà vợ rất hung ác, thường chỉ vì một việc nhỏ mà vừa tranh cãi vừa chửi rủa, thậm chí dùng dẻ lao mà đập vào đầu ông chồng. Ông lão chẳng còn cách nào khác, mỗi ngày đành ra cánh đồng bắt chim, bắt thú về cho bà vợ nhắm rượu, nhờ đó mà đổi lấy sự bình an của một ngày sống. Một hôm, ông lão rất may mắn bắt được một con hạc. Ông lão nghĩ là có thể đủ cho bà vợ ăn mấy ngày. Nhưng khi đang chuẩn bị giết hạc thì nó nói, chớ giết tôi sẽ như đứa con hiếu kính cha mẹ vậy mà hiếu kính ngài. Ông lão đồng ý. Con hạc biếu cho ông lão một chiếc túi xách. Con hạc nói với chiếc túi xách, hai người đi ra, bày ra thức ăn, thức uống. Thế là từ trong chiếc túi nhảy ra hai thiếu niên xinh xắn. Chúng nhanh nhẹn bày ra rượu, thịt và format. Ông lão chén một bữa ngon lành, rồi đem theo chiếc túi xách về nhà. Trên đường về, ông lão quyết định tới nhà giáo mẫu để khoe thần thông của chiếc túi một phen. Giáo mẫu rất hứng thú với chiếc túi xách của ông lão. Sau khi ăn no uống say, liền bảo con gái của bà ta nấu nước cho ông lão tắm. Hai mẹ con nhân khi ông lão tắm, vội làm một chiếc túi giống như chiếc túi của ông lão, rồi bí mật đánh tráo. Ông lão tắm xong, mừng mừng rỡ rỡ đi về nhà, rồi lấy ra chiếc túi xách, nói lớn với bà vợ già, bà này, xem tôi đem về cho bà thứ gì hay nào. Bà vợ già lạ lùng nhìn chiếc túi xách hỏi, cái túi thông thường ấy có gì là lạ? Ông lão hét lên với chiếc túi, hai người đi ra, bày ra thức ăn, thức uống. Chiếc túi đeo chẳng có phản ứng gì cả, cho dù ông lão tiếp tục thét to. Bà vợ liền ngoái người, lại vớ lấy miếng giả lao, nổi nóng, quật bừa vào ông lão. Ông, cái ông lão già không chịu chết này, kêu bậy kêu bạ gì thế? Làm sao gọi hai mà ngay một cũng chẳng thấy ló ra, trêu ngươi gì bà thế? Ông lão ôm đầu rụt cổ, chạy ra khỏi nhà mà tới than thở trách móc con hạc. Con hạc lại đưa cho ông lão một chiếc túi xách, cũng giống như chiếc túi xách đưa lần trước, và nói, cầm lấy đi nhé, nó sẽ giúp ông tìm lại được lẽ công bằng. Ông lão cầm lên chiếc túi xách, lại tới thăm giáo mẫu và đem treo chiếc túi xách lên tường, chủ động yêu cầu xin được tắm. Ông lão đi tắm, giáo mẫu nói với chiếc túi xách, hai người đi ra, bày ra thức ăn, thức uống. Từ trong chiếc túi đó, lập tức nhảy ra hai thiếu niên xinh xắn, tay cầm chày gỗ, đánh dữ dội vào giáo mẫu, vừa đánh vừa nói, mang chiếc túi đã bị bà đánh tráo ra, nếu không bọn ta sẽ đánh chết bà. Giáo mẫu sợ chết, đành lấy chiếc túi xách đã đánh tráo lần trước ra. Ông lão tắm xong, nhận lấy chiếc túi xách đã bị đánh tráo và nói với chiếc túi đang treo ở trên tường, hai người vào đi. Hai thiếu niên cầm chày gỗ lập tức nhảy vào trong chiếc túi đó. Ông lão cầm chiếc túi về nhà, gọi bà vợ ra, rồi phát lệnh cho chiếc túi biết bưng thức ăn, thức uống ra. Hai thiếu niên xinh xắn xuất hiện, bưng tới thức ăn, thức uống cho bà vợ ông ăn uống ngon lành, thỏa thề. Ngày hôm sau, ông lão lại mang chiếc túi biết làm thức ăn, để lại chiếc túi biết đánh người ở trong nhà, giả bộ đi ra cánh đồng. Bà vợ ông lão phát hiện giống như ông lão đã phát lệnh cho chiếc túi đó, thì hai thiếu niên xinh đẹp cầm chày gỗ nhảy ra, đánh túi bụi vào bà và hét lên: "Từ nay về sau không được đánh ông lão nữa." Một lúc sau, ông lão mới bước vào nhà, phát ra chỉ lệnh cho hai thiếu niên xinh xắn dừng đánh, nhảy vào chiếc túi. Từ đó, bà vợ ông lão không còn dám tìm cớ làm loạn, hành hạ ông lão nữa. Vợ chồng già lại sống hòa thuận, yên ổn. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc,